Có hai điều mới sẽ xảy ra trong tuần tới đây. Cái câu kinh thánh mà Thủy vừa chia sẻ cho các em thiếu nhi đó sẽ là cái câu mà làm đề tài cho cái buổi học kinh thánh vào tối thứ tư sắp tới đây của chúng ta. Có ai tình nguyện đọc lại cái câu kinh thánh đó không? Thi Thiên 56 câu 11.
Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên con không sợ hãi. Người phàm sẽ làm gì được con? Thi Thiên chương 56 câu 11.
Cảm ơn cô Thủy.
Cái câu kinh thánh đó đó sẽ giúp cho cái đề tài mà chúng ta sẽ học vào những tối thứ tư sắp tới đây. Đó là cái đề tài nói về sự sợ hãi. Chủ nhật tuần tới chúng ta sẽ cùng nhau dự lễ gọi là lễ cảm tạ. Đối với quốc gia Hoa Kỳ đó là ngày quốc lễ. Tuy nhiên lễ tạ ơn là ngày lễ của cộng đồng con dân của Chúa. Vì tuần tới là cái tuần chúng ta dự lễ tạ ơn, cho nên tôi sẽ dành thời gian đặc biệt để chúng ta sẽ học về đề tài tạ ơn Chúa là như thế nào. Đây là cái đề tài mà được lặp đi lặp lại rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh, và chúng ta sẽ thấy được rằng cái tấm lòng biết ơn đó nó thay đổi rất là nhiều cái quan điểm, nhiều cái khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn Wendy với Elijah sẽ đãi tiệc cho chúng ta, để cho chúng ta biết được cái ngày lễ tạ ơn đó, những người dân ở nước Mỹ đó họ ăn lễ tạ ơn như thế nào sau cái giờ nhóm của chúng ta. Trong khi cô Wendy thì lo vấn đề ẩm thực nấu ăn cho chúng ta, thì Elijah sẽ cho chúng ta hiểu được cái nguồn gốc của lễ tạ ơn đến từ đâu và tại sao, hay là người Mỹ họ đã dự lễ tạ ơn là như thế nào. Cái ngày lễ tạ ơn đối với những người dân Hoa Kỳ đó không phải chỉ đơn giản là ngày lễ để nói lên cái lòng biết ơn thôi, nhưng mà muốn nói tới cái đối tượng mà chúng ta biết ơn đó là ai. Tôi muốn cảnh báo cho mọi người biết là hôm nay, từ hôm nay Elijah sẽ nhận một vài người đó ha, tìm kiếm một vài ai đó để giúp cho Elijah trong vấn đề mà chuẩn bị cho tuần tới đây. Chúng ta cùng nhau dở ra trong Kinh Thánh là của Chúa, có công vụ chương. Có ai tình nguyện nhắc chúng ta nhớ bài học chúng ta đã học tuần rồi là gì không?
Bài học vừa rồi là nhắc đến Phaolô muốn đi đến Jerusalem, nhưng mà ở đấy đang có một cuộc rối loạn và đã mọi người đã giải tán được cái cuộc rối loạn đấy là nhờ có một thư ký của hội đồng gì đấy. Và cái điều đặc biệt ở đây là câu chuyện ở cái sách công vụ này là kể những sự thật của cái hội thánh đã diễn ra trong thời gian trước.
Rồi có ai bổ sung thêm dùng những gì mà Dung chia sẻ không? Ngoài cái việc mà nổi loạn ở ta thành Ephesos.
Nổi loạn đến nỗi mà nhiều người không biết họ đó đi làm chi. Không biết chuyện gì xảy ra.
Rồi còn có cái sự kiện nào xảy ra nữa? Ví dụ như cuộc nổi loạn nó đến từ đâu? Ai là người chủ mưu cho vấn đề? Còn ai có bổ sung gì thêm nữa không?
Dạ, khi mà mấy cái người kiện cáo họ nói rằng là mấy người con dân của Chúa là xúc phạm đến nữ thần của họ, nhưng mà sự thật thì là họ chỉ làm chứng về Chúa thôi chứ họ không có đề cập gì tới cái nữ thần Đi Anh hay là nói lộng ngôn gì đến nữ thần Đi Anh hết. Thì đó là một kinh nghiệm, một bài học để mà mình khi làm chứng cho những người có niềm tin khác với mình, không có đề cập tới là cái ông Phật đó hay là cái bà Mary hay là cái gì, không đề cập đến những điều đó, chỉ đề cập đến lẽ thật thôi.
Cảm ơn Tuệ.
Còn gì nữa không?
Benny Chiêu dường như là đưa ra những vấn đề rất là hợp lý trong cái tình hình thực tế để ngăn cản cái chân lý của Chúa, và rất là giống với cái tình hình của Việt Nam của mình. Nhiều khi dùng những cái phong tục tập quán, những cái gì giống như là văn hóa nêu bật lên để ngăn cản người ta
Chúng ta nhớ Demetrius á, cái điều đầu tiên mà ông đưa ra đó là gì? Là đụng tới vấn đề tài chánh của họ. Ông cảnh báo mọi người, đại loại là đừng có tin nha, bởi vì nếu tin á là tuần tới á là sẽ không còn việc làm nữa đó. Rồi bắt đầu ông gợi ý mọi người, đề cập tới cái vấn đề tôn giáo ở đây. Rồi ông gợi ý với mọi người về vấn đề phong tục, tập quán, văn hóa ở đây. Rồi ông cũng kêu gọi cái niềm kiêu hãnh của xã hội, bởi vì cái ý ông muốn nói rằng nếu chúng ta là người Epheso đó, chúng ta không có nên tin những điều đó. Như vậy thì chúng ta hãy hình dung cái câu chuyện đó, ấy là cái đoàn dân đó, họ tụ tập lại với nhau, họ nổi giận, rồi họ tạo một cái sự nổi loạn ở trong thành phố. Rồi sau đó đó đoàn dân bị giải tán. Thì cái điều gì xảy ra sau đó ha? Tức là cái câu chuyện nó liên tiếp những gì mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện đó, chúng ta được biết, được ghi lại như thế nào, xin đọc trong Công vụ chương thứ 20 từ câu 1 đến câu 16. Ở đây có rất là nhiều tên bằng tiếng Hy Lạp ở đây, cho nên anh muốn biết rằng được phiên âm ra tiếng Việt của mình thì đọc như thế nào.
Phao-lô tại Macedonia và Hy Lạp. Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô mời các môn đồ đến để khích lệ họ rồi chào từ giã mà lên đường đi Macedonia. Ông đi qua khắp các miền ấy, dùng nhiều lời khích lệ các tín hữu rồi đến Hy Lạp và ở lại đó 3 tháng. Khi sắp xuống thuyền đi Syri, Phao-lô bị người Do Thái lập mưu hãm hại, nên ông quyết định đi qua ngõ Macedonia mà trở về. Cùng đi với ông có Sopate, con Piru, quê ở Bere, Aritak, và Secundu, quê ở Thessalonica, Gai Úc, quê ở Đạc Bơ, Tychicus và Trophim, quê ở Asia, và Timothy. Những người này đi trước và đợi chúng tôi tại Troas, còn chúng tôi sau kỳ lễ bánh không men thì xuống thuyền rời thành Philip. 5 ngày sau chúng tôi gặp họ ở Troas, rồi ở lại đó 7 ngày. Ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng tôi nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô giảng luận cho các môn đồ, vì phải lên đường ngày mai nên ông cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao nơi chúng tôi đang nhóm lại. Một thanh niên tên Ơ Tích đang ngồi trên cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài. Vì ngủ quá say, anh ta từ tầng lầu thứ 3 té xuống. Khi người ta đỡ anh dậy thì thấy anh đã chết. Nhưng Phao-lô bước xuống nghiêng mình trên anh, ôm lấy anh và nói: "Đừng bối rối, anh ta vẫn còn sống." Phao-lô trở lên lầu bẻ bánh và ăn. Ông nói chuyện rất lâu cho đến sáng mới lên đường. Người ta đưa thanh niên ấy về nhà, anh vẫn còn sống nên mọi người đều được an ủi nhiều. Chúng tôi đi trước đáp thuyền đi Asos là nơi chúng tôi sẽ đón Phao-lô, vì ông định đi đường bộ nên mới sắp đặt như thế. Gặp nhau tại Asos, chúng tôi đón ông xuống thuyền và cùng nhau đi đến Mytilene. Rồi từ nơi đó chúng tôi đi đường biển và ngày hôm sau thì đến ngang đảo Chio. Qua ngày kế tiếp chúng tôi ghé vào Samos và đi một ngày nữa thì tới Mile. Vì Phao-lô đã quyết định chỉ đi ngang qua Epheso chứ không dừng lại để khỏi mất thì giờ tại Asia, ông đi vội vã để nếu có thể thì có mặt ở Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần.
3 câu đầu của phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe kể lại rằng khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô mời các môn đồ đến để khích lệ họ rồi chào từ giã mà lên đường đi Macedonia. Ông đi qua khắp các miền ấy, dùng nhiều lời khích lệ các tín hữu rồi đến Hy Lạp và ở lại đó 3 tháng. Khi sắp xuống thuyền đi Syri, Phao-lô bị người Do Thái lập mưu hãm hại nên ông quyết định đi qua ngõ Macedonia mà trở về. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xem cái bản đồ trong hành trình là như thế nào. Mọi người có nhìn thấy cái khoảng giữa đó là thành Epheso, ngay chỗ có một cái mũi tên từ bên phải đi qua đó. Đó là thành Epheso. Theo những phần Kinh Thánh này được ghi lại thì chúng ta có thể hình dung ra là sau khi rời thành Epheso, Phao-lô đã đi lên thành Troas, rồi từ thành Troas ông vượt biển để đi vượt qua cái biển Aegean để rồi đi qua phía bên kia, và là qua cái khúc phía bên trái ở nằm ở trên đó là xứ Macedonia. Mọi người còn nhớ rằng cái kế hoạch của Phaolô ấy là ông muốn đi đến Jerusalem. Nhưng mà ông vẫn có ý định quay trở lại Macedonia. Mọi người còn nhớ cái lý do gì mà ông lại muốn quay trở lại Macedonia trong tuần rồi chúng ta học không? Tuần rồi chúng ta có nói thoáng qua về cái lý do này. Chúng ta có nhớ cái thời điểm đó là cái thời điểm mà các tín hữu ở tại Hội Thánh Jerusalem đang gặp cái sự thiếu thốn và họ cần cái sự hỗ trợ. Và bởi lẽ đó, trước khi Phaolô đến Jerusalem đó, ông muốn đi một vòng qua các hội thánh ở vùng Macedonia để rồi ông gom góp những cái sự hỗ trợ từ những cái hội thánh ở các vùng đó để rồi có để giúp cho các tín hữu ở tại Jerusalem. Chỉ ba câu đầu trong chương thứ 20 của sách Công Vụ mà chúng ta vừa được nghe đó, nó cũng đã miêu tả được cái hành trình của Phaolô. Ông đã đi một đoạn đường rất là dài. Ông bắt đầu từ Efeso như chúng ta thấy đó, ông đi qua Troas, ông đi qua xứ Macedon, ông vòng xuống xứ Achai, rồi ông đánh một cái vòng ngược trở lại, rồi cái điểm cuối cùng mà theo ba câu kinh thánh này ghi lại đó là ông tới thành Mile. Chúng ta thấy Mile nó nằm ở dưới thành Efeso đó không? Đó, đó là cái hành trình mà ông đã đi một vòng để ông quay trở lại. Nếu người để ý đó, từ thành Efeso mà qua xứ Achai nó nằm phía bên trái là cái vùng xanh xanh đó, thì có thể nói là cái đoạn đường ngắn nhất là Phaolô chỉ đơn giản ông xuống thuyền để từ Corinto đó ha, ông đi qua Mile thôi. Nó rất là gần, nhưng mà tại sao mà ông lại đi vòng ngược trở lại xứ Macedonia, là cái hành trình mà ông đã trải qua để rồi ông đi trở lại Mile. Đó là lý do vì sao phần thánh hôm nay chúng ta sẽ học đấy. Từ câu 4 kể tiếp rằng cùng đi với ông có Sobate con Piru quê ở Bere, Aristarch và Secundu quê ở Thessalonica, Gây Úc quê ở Deber, Tychicơ và Trophim quê ở Asia và Timothê. Những người này đi trước và đợi chúng tôi tại thành Troas, còn chúng tôi sau kỳ lễ bánh không men thì xuống thuyền rời thành Philip. 5 ngày sau, chúng tôi gặp họ ở Troas rồi ở lại đó 7 ngày. Mọi người có để ý đó, trong phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc qua đó, cái đại từ nhân xưng ở đây được thay đổi. Đó là cái đại từ nhân xưng gì vậy? Đọc sách Công Vụ có những lúc chúng ta sẽ thấy cái đại từ nhân xưng được dùng ở đây là họ, là những người ấy. Nhưng mà rồi có những lúc đó thì sẽ chuyển qua là chúng tôi. Và những câu mà chúng ta vừa đọc đó thì cái đại từ nhân xưng chúng tôi được sử dụng ở đây. Lý do tại sao vậy? Bởi vì tác giả của sách Công Vụ sứ đồ là Luca cũng tham gia trong cái hành trình này. Do vậy mà ông dùng cái đại từ nhân xưng là chúng tôi ở đây. Phần kinh thánh chúng ta đọc cho chúng ta biết rằng ở tại cái xứ Achai mà nhìn trên bản đồ chúng ta thấy cái vùng màu xanh phía bên trái đó là nơi mà Phaolô đã trải qua trong suốt khoảng 3 tháng. Và khi chúng ta đọc sách Corinto đó, những lá thư mà ông viết thì chúng ta có thể hình dung ra được là hầu hết thời gian 3 tháng ông trải qua ở xứ Achai là ở thành Corinto. Như hồi nãy chúng ta đã có đề cập tới đó, ở Corinto, nếu ông muốn đi qua phía bên bờ đông, ở bên biển Sigon đó, tức là thành Mile, là cái vùng ở dưới thành Efeso, ngay chính giữa đó, thì ông có thể ông xuống thuyền để ông đi qua đó. Đó từ Sincere, ông có thể đi qua một cách rất là dễ dàng và ngắn gọn. Tuy nhiên, có một lý do mà khiến ông đã không có đi theo cái con đường đó. Cái điều đáng buồn là khi Phaolô chuẩn bị rời thành Corinto đó, thì ông hay được là những người đồng hương của mình là những người Do Thái đó, tìm cách hãm hại ông. Nếu như chúng ta đọc thư Corinto đó thì chúng ta sẽ thấy rằng có những cái câu chuyện được ghi lại ở trong lá thư Corinto đó mà Phaolô gửi cho các tín hữu tại đây đó là có liên quan tới phần kinh thánh trong sách Công Vụ mà chúng ta vừa đọc. Tại sao những người Do Thái ở đây tìm cách để hãm hại Phaolô vậy? Nếu như chúng ta nhớ lại những tuần mà chúng ta đã học trước đây đó, thì chắc có lẽ là bởi vì họ đã không có thể quên được những gì đã xảy ra ở thành Corinto trước đây. Chúng ta nhớ ở tại đó đó là cái người lãnh đạo thành Corinto ha, là Siren đó, rồi hai cái nhân vật có tiếng tăm ở tại thành Corinto đã tin theo Chúa. Chúng ta nhớ Siren đó, ông là cái người mà canh giữ nhà hội đó, đã bị những người Do Thái bắt lên để mà gặp cái quan tổng trấn đó, đó và tố cáo họ là những người mà gây sự náo loạn trong thành. Nhưng mà vị quan này nói rằng họ không thấy những sự gì sai trật theo những gì mà họ đã tố cáo. Chúng ta không biết nhiều chi tiết được ghi lại ở đây, tuy nhiên chúng ta có thể hình dung ra là thay vì ông xuống Cicere đó, để xuống tôi như hồi nãy đã nói đó, thì ông lại quay trở về bằng đường bộ, trở về xứ Macedon. Kế hoạch của Phaolô là ông muốn quay trở lại thành Jerusalem cho kịp cái kỳ lễ, nhưng mà cái kế hoạch nó không thực hiện được, mà ông phải đi đường bộ trở lại như vậy, thì chắc là ông đã không thể về tới Jerusalem để cho kịp cái ngày lễ đó rồi. Do vậy mà cái điều mà ông Phaolô ông có thể hy vọng đó là ông sẽ dự cái ngày lễ sau đó nữa, đó là ngày lễ ngũ tuần, tức là 50 ngày sau đó. Như phần kinh thánh chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng vì cái hành trình của ông là quay trở lại những nơi mà ông đã trải qua đó, cho nên ông đã có cơ hội để dẫn theo những người ở những cái chỗ mà ông đã từng đi qua. Và bằng chứng đã cho thấy rằng tại thành Philip đó, là cái nơi mà cái nhóm người này bắt đầu chia ra, cho nên có một số người đã đi trước tới thành Troas. Có thể hình dung ra được là những nhân vật mà được ghi lại trong Kinh Thánh mà tham gia với Phaolô trong hành trình để đưa đến Jerusalem đó, rất có thể là những người mà trong cái chuyến đi đầu tiên Phaolô đã trải qua đó, ông đã chia sẻ với họ về cái nhu cần của các tín hữu ở tại Jerusalem là thế nào. Do vậy mà những hội thánh ở cái vùng Macedonia đó, họ đã cử những người lãnh đạo của hội thánh để cùng tham gia với Phaolô trong cái công việc này, để đi về Jerusalem để thăm hội thánh ở tại đó. Nếu chúng ta để ý trên bản đồ đó, thấy một cái chỗ gọi là thành Troas đó, thấy Troas đó, thấy không, nằm kế bên cái bờ biển đó. Rồi cái hành trình của Phaolô đầu tiên mà từ Troas mà ông đi lên, đi qua thành Philip, thì nơi đó đó chúng ta đã được biết là ông chỉ cần tốn 2 ngày để đi thôi. Nhưng mà trong cái bận về đó thì ông lại phải mất 5 ngày. Thì điều đó cho thấy rằng chắc chắn là trong cái hải trình đó, đã gặp sóng gió, đã gặp những cái sự khó khăn rất là nhiều trong cái đoạn đường đó. Khi đọc câu chuyện này đó thì tôi thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã dùng ngay cả những cái người gian ác để mà làm trọn cái ý định tốt lành của Ngài nữa. Ở đây Ngài đã làm điều đó như thế nào? Do những người Do Thái tìm cách mưu hãm hại Phaolô mà Đức Chúa Trời đã làm thành cái ý định tốt lành của Ngài. Là cái ý định tốt lành nào vậy? Ngoài cái việc mà khi trên cái hành trình Phaolô quay trở lại những cái hội thánh ở tại xứ Macedon đó, thì bằng chứng đã cho thấy rằng ông đã có cơ hội để có nhiều người cùng tham gia với ông trong cái chuyến đi về Jerusalem. Do Kinh Thánh không có ghi lại chi tiết lý do vì sao mà họ lại tham gia với Phaolô trong cái chuyến trở về của Phaolô đó, cho nên tôi rất là mong một ngày đó tôi gặp họ trên thiên đàng, tôi sẽ hỏi họ tại sao mà trong cái bận đi của Phaolô đó họ lại không tham gia, mà đợi tới cái bận quay trở về của Phaolô thì họ mới tham gia. Tôi muốn biết cái câu trả lời là như thế nào. Và câu chuyện kể tiếp rằng ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng tôi nhóm lại để bẻ bánh. Phaolô giảng luận cho các môn đồ vì phải lên đường ngày mai nên cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao nên chúng tôi đang nhóm lại. Ở đây chúng ta thấy rằng họ nhóm lại để thờ phượng Chúa. Và trong ngày nào trong tuần vậy? Elijah cũng có một cái nhận định nói rằng đúng ra là họ không phải là họ nhóm lại vào ngày thứ nhất, mà cái đêm thứ nhất thì đúng hơn. Thì cái lý do để chúng ta có thể hình dung ra được là những người Hy Lạp thì bây giờ đó thì họ không có khái niệm về cái ngày cuối tuần, cho nên họ vẫn phải làm việc bình thường thôi. Như vậy mà họ chỉ có cái thời gian rảnh là vào ban đêm thôi. Tại sao mà tôi lại đem cái vấn đề mà họ nhóm lại vào cái ngày Chủ nhật là cái ngày thứ nhất trong tuần ở đây ra để nói ở đây?
Tại sao cái vấn đề ở đây nó quan trọng là được được nhắc ở trong sách công vụ này là họ nhóm lại vào ngày chủ nhật ở trong tuần. Những người Do Thái á, thì họ họ nhóm lại mỗi tuần vào thứ mấy? Thì câu trả lời là ngày thứ bảy. Và cái ví dụ này á, tức là chúng ta không có một cái mệnh lệnh nào là chúng ta phải nhóm vào chủ nhật. Và cái ví dụ này cho chúng ta thấy rằng á, vì chúng ta không có một cái mệnh lệnh cụ thể nào á là phải nhóm, cho nên chúng ta cũng không cần thiết là phải nhóm vào đúng ngày thứ bảy. Và đáng buồn là có nhiều cái nhà thờ khác hay nơi khác á, nói rằng chúng ta là bắt buộc là phải nhóm vào ngày thứ bảy hoặc là bắt buộc phải nhóm vào ngày chủ nhật.
Thì như chúng ta thấy cái việc mà nhóm lại của chúng ta là chúng ta nhóm vào ngày Chủ nhật, tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Trong khi đối với người Do Thái đó, thì họ được truyền lệnh là hãy nhóm lại vào cái ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy. Và cũng được đó, không sao hết. Người có nhớ Chúa Giêsu đã nói gì về ngày Sa-bát không? Cái điều mà Mitchell hỏi đó là khi mà người Pharisee họ tố cáo Chúa Giêsu là ngài đã phạm cái luật giữ cái ngày lễ Sa-bát theo như Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại đó, thì Chúa Giêsu nói rằng ngày Sa-bát được tạo nên để dành cho con người chứ không phải là con người được tạo nên để dành cho ngày Sa-bát. Chúng ta có một cái mạng lệnh truyền cho chúng ta liên quan tới ngày Sa-bát, đó là cái mạng lệnh gì? Trong 10 điều răn của Chúa ghi lại là hãy nhớ ngày nghỉ, là hãy nhớ đến ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh. Cái điều mà Chúa Giêsu nói không có nghĩa rằng ngài bỏ cái ngày Sa-bát, nhưng mà cái điều ngài nói khác hơn. Chúa vẫn quan tâm tới cái sự quan trọng của ngày Sa-bát, nhưng mà cũng giống như bao nhiêu luật khác đó, Chúa Giêsu ngài muốn giải thích cái sự quan trọng trong những cái luật lệ mà ngài đã ban cho là gì. Ý Chúa Giêsu muốn nói rằng trong một tuần đó chúng ta phải biệt riêng ra một ngày, đó là cái ngày đó gọi là ngày Sa-bát, là cái ngày nghỉ. Nhưng mà điều này giải thích cho chúng ta biết rằng nó không quan trọng là cái ngày nào nhất thiết phải là cái ngày cụ thể ở trong tuần. Nếu mà tất cả chúng ta bận rộn để làm việc suốt như vậy trong những ngày khác và chỉ có cái ngày thứ hai là cái ngày mà chúng ta có thể gặp lại nhau thôi thì cũng không sao hết. Cái ngày đó sẽ là cái ngày mà chúng ta nghỉ ngơi. Điều đáng buồn là trong cộng đồng con dân Chúa đó, nó lại tranh cãi với nhau về cái ngày nào phải là cái ngày mà được gọi là ngày Sa-bát. Nhưng ở đây á, thì chúng ta thấy được rằng không có cụ thể là cái ngày nào cả, miễn là có một cái ngày trong tuần được biệt riêng ra để làm ngày nghỉ để thờ phượng Chúa. Và đó cái điều mà đúng ra phải đem đến cái sự hiệp nhất hơn là đem đến cái sự tranh cãi để chọn cái ngày nào đó. Như vậy thì trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc á, chúng ta thấy có vẻ giống như là Luca đó trách Phaolô, đấy là Phaolô giảng cái gì mà dài dữ vậy. Cái câu trên á thì Luca ghi lại là Phaolô giảng cho đến nửa đêm, rồi câu kế tiếp á, lại nói là có nhiều đèn trong phòng cao nơi chúng ta đang nhóm lại. Và câu số 9 ghi lại một thanh niên tên là Ơ Tích đang ngồi trên cửa sổ ngủ gục, trong khi Phaolô một nữa ông nhấn mạnh là giảng rất dài, rồi vì quá ngủ say anh ta từ tầng lầu thứ ba té xuống, khi người ta đỡ dậy thì thấy anh đã chết. Cái tên Ơ Tích ở đây đó thì là một cái tên mà nói về một cái cậu bé trai thì chắc khoảng cái tuổi độ từ 8 tuổi cho đến 14 tuổi thôi, đang ngồi nghe giảng ở tầng lầu thứ ba, và nói rằng trong khi ảnh thì ảnh quá buồn ngủ mà follow nó là giảng quá dài, cho nên từ từ lần từ đầu thứ ba ngủ gục rồi té xuống chết. Giống như lệ đây ha, mà ngã lọt qua khỏi cửa sổ này chắc rớt xuống chắc cũng chết rồi. Câu số 10 trở đi ghi rằng như Phaolô bước xuống nghiêng mình trên người ấy và ôm lấy rồi nói: đừng bối rối, anh ta vẫn còn sống. Phaolô trở lên lầu bẻ bánh và ăn. Ông nói chuyện rất lâu cho đến sáng mới lên đường. Người ta đưa thanh niên ấy về nhà, anh vẫn còn sống nên mọi người đều yên ủi nhiều. Ở đây Đức Chúa Trời đã ban cho Phaolô một cái ơn, một cái quyền năng để có thể kêu ơ tích sống lại sau khi đã bị chết. Như vậy những gì mà Luca ghi lại ở đây là Phaolô cứ giảng, cứ nói cho tới khi cậu bé này buồn ngủ quá, ngủ gục, té xuống chết. Mà có vẻ giống như là Phaolô cũng chưa nói hết, cho nên ông xuống ông giúp cho cậu bé được sống lại xong, rồi ông lại quay lên nói tiếp cho tới sáng hôm sau. Cái điều lưu ý ở đây là cái việc mà Phaolô giúp cho Ơ-tích được sống lại đó, không phải là giúp cho mọi người được yên ủi một chút, mà yên ủi nhiều. Tức là cái sự yên ủi rất là lớn đối với những người đang có mặt ở đó khi mà chứng kiến cái cảnh mà Ơ-tích được sống lại. Hồi nãy Tâm nói rằng lý do mà Phaolô làm cho Ơ-tích sống lại là bởi vì ý Phaolô muốn nói rằng Phaolô chưa giảng xong cho nên không được chết. Bởi vì Phaolô chưa giảng xong. Nhưng mà Mitchell thì có một cái giả thuyết khác được đặt ra là bởi vì Ơ-tích đã chết nhưng mà vẫn sống lại, thì điều đó đồng nghĩa rằng là không ai sẽ phải bị chết bởi vì cái bài giảng quá dài đâu, đừng có lo. 13, 14 tiếp tục cho biết rằng Luca nói chúng tôi đi trước, đáp thuyền đi Assos là nơi chúng tôi sẽ đón Phaolô, vì ông định đi đường bộ nên mới sắp đặt như thế. Gặp nhau tại Assos, chúng tôi đón ông xuống thuyền và cùng nhau đi đến Mytilene. Như vậy thì tất cả mọi người đã cùng nhau dự định là sẽ gặp nhau tại Assos. Nhưng mà rồi không biết lý do gì đó mà Phaolô lại quyết định ông đi bộ. Để cho mọi người biết cái thông tin, cái khoảng đường mà Phaolô phải đi đó là khoảng 32 cây số. Câu 15 nói rằng rồi từ nơi đó chúng tôi đi đường biển và ngày hôm sau thì đến ngang đảo Chio. Qua ngày kế tiếp chúng tôi ghé vào Samos và đi một ngày nữa thì tới Mile. Ở đây có nói rằng hôm sau thì đi đến ngang đảo Chio. Mọi người có nhớ rằng ai là người đã được sinh ra ở trên đảo này không? Anh nếu ai mà đọc truyện, đọc tiểu thuyết đó, thì sẽ biết tới cái nhân vật Homer là tác giả của cái bản trường ca Elias đó. Nhân vật đó là người mà sinh ra trên đảo Chio này. Và rồi câu chuyện kể lại là chúng tôi ghé vào Samos, là một cái nơi khá nổi tiếng đó. Mọi người có biết nơi này là nơi nào không? Mọi người học toán có nhớ cái định lý Pythagore không? Ha, đây là nhà toán học Pythagore đó, là người mà cũng được sinh ra tại đảo Samos này. Và câu cuối cùng là câu số 16, kể lại rằng vì Phaolô đã quyết định chỉ đi ngang qua Efeso chứ không dừng lại để khỏi mất thì giờ tại Asia. Ông đi vội vã để nếu có thể thì có mặt tại Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần. Như vậy thì cái câu này chỉ đơn giản cho biết lý do vì sao mà Phaolô chỉ đi ngang qua Efeso chứ không ghé lại, là bởi vì ông vội vã, vì ông không muốn trễ để dự cái lễ ngũ tuần ở tại Jerusalem. Như những gì chúng ta đã học qua, chúng ta thấy rằng Phaolô cố tình ông muốn tới Jerusalem để dự cái ngày lễ vượt qua. Nhưng bởi vì mọi người người Do Thái tìm cách hãm hại ông. Cho nên chính vì vậy mà ông phải đi đường bộ. Và do vậy mà ông đã bị trễ cái ngày lễ vượt qua rồi. Nhưng mà ông lại nghĩ rằng bây giờ mình sẽ cố gắng để tới Jerusalem để kịp cái ngày lễ ngũ tuần. Thế mọi người nghĩ lý do vì sao vậy? Tại sao ông lại vội vã để mà dự được cái ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem vậy? Lên nói rằng lý do mà Phaolô tìm đủ mọi cách để về tới Jerusalem vào dịp những ngày lễ lớn, bởi vì đó là cái lúc mà nhiều người Do Thái họ tập trung lại với nhau, và đó là cái cơ hội để Phaolô có thể giảng cho họ. Cái ngày lễ vượt qua đó là trong đối với người Do Thái đó là một cái ngày lễ vô cùng quan trọng, bởi vì đó là cái ngày mà họ nhớ lại cái sự kiện mà họ đã được giải thoát khỏi nhà nô lệ ở tại Ai Cập. Cái ngày mà sau khi Chúa đã truyền cho họ giữ ngày lễ Sa-bát đó, thì 50 ngày sau là Chúa truyền lệnh cho dân sự của Chúa phải giữ ngày lễ mà gọi là ngày lễ ngũ tuần. Cái ngày lễ ngũ tuần đó là nó có bao gồm một cái chữ nghĩa là lửa, rồi một cái chữ khác hợp lại nữa là 50. Là những người tin Chúa chúng ta hiểu cái ngày lễ ngũ tuần nghĩa là gì. cái ngày lễ ngũ tuần đó, đối với người Do Thái đó là cái ngày lễ mà Đức Chúa Trời đặt cho dân sự của Chúa phải kỷ niệm đó. Nhưng mà rồi cái ngày đó lại cũng là cái ngày mà Đức Thánh Linh giáng lâm, nó trùng như vậy đó. Thật ra đối với Phaolô thì ông không biết rằng ông không đến đó, bởi vì cái ngày Đức Thánh Linh giáng lâm đó là cái ngày Đức Thánh Linh giáng lâm là cái ngày để dành cho chúng ta là những người con dân của Chúa, chúng ta kỷ niệm mỗi lần nhớ tới ngày lễ ngũ tuần chúng ta nghĩ ngay tới cái ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Nhưng mà đối với người Do Thái thì cái ngày lễ ngũ tuần là cái ngày là 50 ngày sau cái ngày lễ vượt qua mà họ cần phải giữ thôi. Do cái ngày hai ngày lễ vượt qua và ngày lễ ngũ tuần đó là những cái ngày lễ mà dành cho những người hành hương, cho nên gần như tất cả những người đàn ông Do Thái ở khắp mọi nơi đó là họ phải trở về Jerusalem để mà dự cái ngày lễ đó trong cái hai cái sự kiện đó. Do vậy mà Phaolô đã tận dụng những cái cơ hội này để ông chia sẻ về Chúa Giêsu cho đồng bào của ông là những người Do Thái. Thì lúc bấy giờ ông phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ông cũng là người Do Thái, để rồi nhờ đó mà ông có cái cơ hội để mà giảng về Chúa cho người Do Thái. Tôi tin rằng đã có rất là nhiều người Do Thái đã tin Chúa Giêsu nhờ Phaolô, bởi vì chính ông cũng cho họ thấy ông cũng là người Do Thái. Và do vậy mà cá nhân của anh Mitchell ở đây, anh nói rằng anh chỉ có 50% là người Việt Nam thôi, cho nên không cần biết là anh cố gắng anh rao giảng về Chúa như thế nào thì cũng sẽ không bằng chúng ta là những người bản xứ, là những người địa phương, nó rao giảng về Chúa cho đồng bào chúng ta. Như vậy mà hãy tận dụng cái cơ hội, cái dịp tiện mà chúng ta có được, bất cứ nơi nào mà chúng ta đang sống đó, chúng ta rao truyền, chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người xung quanh chúng ta. Cũng giống như những người Do Thái, có thể là họ chỉ lắng nghe sự chia sẻ về Chúa Giêsu đến từ Phaolô mà thôi. Thì cũng cùng lẽ đó, tôi tin rằng những người Việt Nam ở đây đó, có thể là họ chỉ muốn lắng nghe anh chị em ở đây là những người Việt chính gốc chia sẻ về Chúa thôi, chứ họ có thể là họ sẽ không muốn nghe tôi chia sẻ về Chúa. Phaolô đã nói với những người Do Thái rằng chính đấng Mêsi mà chúng ta là những người Do Thái đang mong đợi đó là Chúa Giêsu đó, và họ sẽ lắng nghe những gì mà Phaolô chia sẻ với họ. Như vậy mà đối với môi miệng của cái người ngoại quốc đó thì rất là khó để người ta hiểu được về Chúa, nhưng mà đối với chúng ta là người bản xứ đi cùng ngôn ngữ, chúng ta có thể giải thích cho họ biết Chúa là đấng sáng tạo nên vũ trụ, nên con người chúng ta như thế nào, và đó là lý do vì sao mà chúng ta hiện hữu trên mặt đất này. Như đã nói, tuần tới đây chúng ta sẽ nói về cái ngày lễ tạ ơn. Không phải chúng ta chỉ nói về cái ngày lễ, nhưng mà chúng tôi muốn nói về cái tinh thần tạ ơn. Cái lý do mà Mitchell muốn dừng lại câu 16 này là bởi vì những câu kế tiếp đây chúng ta sẽ học thấy được những phần kinh thánh vô cùng quan trọng. Cho nên sau này chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ học tiếp phần còn lại của những câu cuối trong chương 20 này. Anh Mitchell nói rằng nếu mà anh cố gắng anh giảng cho xong cả chương thứ 20 này thì có thể là lệ trong ngủ gục sẽ té khỏi cửa sổ này. Xin mời mọi người, rồi thay cho anh em chúng ta cầu nguyện.